Làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc. Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài. Ly cả hai đó là vô sở đắc. Ngài Văn Thù Sư Lợi, đó là Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các khổ, già, bệnh, chết là bồ đề của Bồ Tát. Nếu không như thế, chỗ tu hành của mình không được trí tuệ, thiện lợi. Ví như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là dõng. Còn vị nào trừ cả già, bệnh, chết, như thế mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế này. Như bệnh của ta đây không phải thật, không phải có. Bệnh của chúng sanh cũng không phải thật, không phải có. Khi quán sát như thế, đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Bồ Tát phải trừ dứt khách trần, phiền trần não mà khởi đại bi. Chớ đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm nhàn chán. Nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sanh nữa. Như Phật nói, nếu mình bị trói mà mở trói cho người khác không thể được, nếu mình không bị trói mới mở trói cho người khác được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phẩm Văn Thù Sư Lợi này rất là hay, bởi vì đây là toàn là những cái phương pháp mà để tu, chứ không phải là một cái phương pháp mà mình đọc để cho có phước, mà là những phương pháp Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với Ngài Cư Sĩ Tịnh Danh, tức là Cư Sĩ Duy Ma Cật, các ngài dùng tất cả cái trí huệ thần lực của mình để các ngài đưa ra những cái phương pháp tu tập cho những chúng sinh trong cái thời mạt pháp này nương theo đó để mà tu, để mà thành đạo. Do đó những quý vị đại chúng nào mà thường đặt câu hỏi rằng thời này làm sao tu, những pháp môn nào để tu, thì bây giờ trong cái phẩm này pháp môn rất là nhiều. Quý vị lắng nghe và quý vị sẽ thấy những pháp môn tu nó đầy ở trong cái phẩm Văn Thù Sư Lợi. Tuần trước thì tất cả quý đại chúng đã lắng nghe thầy giảng về cư sĩ Di Ma Cật dạy cách thức tu tập để diệt trừ ngã và ngã sở qua cái bản tâm bình đẳng. Giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng nghe cái phần kinh văn kế tiếp. Kinh văn: chỉ trừ bệnh mà không trừ pháp, dạy cho dứt gốc trừ bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên. Do có phan duyên thành ra gốc bệnh. A Di Đà Phật. Trong cái phẩm kinh này thì ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy cách mà trừ cái gốc bệnh. Quý vị đại chúng thấy rằng thường thường mình trị bệnh, nếu mà mình một vị thầy thuốc mà dở đó, là chỉ trị bệnh qua cái phần mà cho hết bệnh thôi, chứ không có truy tìm cái gốc của bệnh. Mà thường thường mà trị bệnh với cái phần mà mình trị cho hết bệnh thôi á, thì cái gốc bệnh nó còn. Do đó hôm nay mình trị hết bệnh thì có thể một vài tháng nữa cái bệnh nó trở lại, là tại vì gốc bệnh nó còn. Còn ở trong cái phẩm Văn Thù Sư Lợi trong kinh Duy Ma Cật này thì cư sĩ Tịnh Danh ngài dạy cách thấy được cái gốc bệnh để mình diệt trừ cái gốc bệnh. Có diệt trừ cái gốc bệnh thì cái bệnh của sinh tử luân hồi của mình nó mới hết, cái bệnh mà tham sân si nó mới hết. Thật như vậy, ở trong cái thế giới ngày hôm nay mà chúng sinh thường chịu những sự khổ não và đau khổ là do cái bệnh chấp ngã sở, chấp chúng sinh, chấp thọ giả mà nó tạo thành. Cái phần này ở trong kinh Kim Cang đã đề cập rất là rõ ràng. Chúng sinh mà sở dĩ bị mang những cái phiền não, mang những cái sự đau khổ của cuộc đời, chịu cái sự oan uổng trên con đường tái sinh là bị bởi vì bị cái tứ tướng nó chi phối, đó là cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Thì ngày hôm nay trong cái phẩm Nhân Thù Sư Lợi, ngài Di Ma Cật ngài cũng đặt cái phần này rất là quan trọng. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để cho quý vị thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta chấp cái thế gian này nó thường còn, vì mình chấp nó thường còn tất nhiên là nó không có hoại mất, vì thế mà cái tâm mà tham sân si tạo tác đó nó rất là mạnh, vì vậy mà mình có thể tạo tác những cái nghiệp có thể thiện mà cũng có thể ác. Thì nghiệp thiện thì quý vị biết sao, thì chúng ta sẽ sanh vào ở trong cái cõi trời dục giới, và cái nghiệp ác chúng ta sẽ chịu những cái sự luân hồi đau khổ trong cái lục đạo luân hồi, kể từ cái cõi mà Atula trở thấp xuống cho đến cái địa ngục. Đó gọi là bệnh nghiệp. Mà do bệnh nghiệp này mà chúng sinh hằng bị lưu chuyển tái sanh trong tam giới. Nếu mà chúng ta tu hành mà chúng ta có thể biến cái thế gian này nó trở về cái trạng thái mình biết rõ ràng cái thế gian này nó vốn là vô thường, và các pháp mà mỗi ngày chúng ta hằng đối diện với nó vốn là vô ngã, thì thật sự ra tâm chúng ta sẽ được thoát khỏi những cái quả khổ luân hồi này. Và cái tâm của chúng ta nó thường được sống ở trong cái cảnh thanh tịnh niết bàn. Vậy thì muốn trừ cái bệnh này thì đầu tiên chúng ta phải truy tìm ra cái gốc bệnh. Khi mà hiểu rõ được cái cội nguồn, cái gốc bệnh rồi thì chúng ta mới tiêu diệt được cái chứng bệnh này. Đây là cái phương thức mà cư sĩ Di Ma Cật ngài đã trình bày với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Như vậy thì trong cái quyển kinh Di Ma Cật, cư sĩ Tịnh Danh ngài dạy cái gốc bệnh chính là cái gì? Cái gốc bệnh mà của chúng sinh đang đeo mang chính là do cái tâm phan duyên. Bây giờ thầy định nghĩa tâm phan duyên là gì? Quý vị thường thường hôm nay quý vị học thêm cái danh từ của Phật Pháp là tâm phan duyên. Tâm phan duyên là gì? Tức là cái tâm mà nó nương theo cái duyên, nó chạy theo cái cảnh vật bên ngoài. Như vậy thì mình thấy rằng trong chúng sinh nó có gì? Nó có sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì bây giờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì nó duyên theo cái gì để nó thấy cảnh vật bên ngoài? Tất nhiên là nó duyên theo cái sáu trần. Sáu trần bên ngoài tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do cái sáu trần này làm duyên mà nó thấy được cảnh vật bên ngoài. Mà khi nó thấy được những cảnh vật bên ngoài rồi thì tốt xấu hay là những cái điều mà nó thấy nó khởi ra cái tâm phân biệt. Do cái tâm phân biệt này mà nó sanh ra muôn ngàn cái suy nghĩ. Nó sanh ra muôn ngàn cái vọng động. Nó sanh ra cái muôn ngàn cái ảo kiến. Do đó mà sanh ra cái bệnh là chấp ngã, sanh ra cái bệnh là chấp pháp. Và khi mà đã chấp như vậy rồi thì mình phải chịu cái sự trôi lăn ở trong cái lục đạo luân hồi. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Phan duyên ở nơi đâu? Phan duyên ở trong ba cõi. Làm thế nào đoạn được phan duyên? Là dùng vô sở đắc. Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. A Di Đà Phật. Quý vị hồi nãy nghe thầy trình bày về cái tâm phan duyên, và chính là cái tâm phan duyên này nó làm cho chúng sinh bị bệnh. Đó là cái gốc bệnh. Mà cái gốc bệnh của chúng sinh là gì? Gốc bệnh của chúng sinh là bị luân hồi ở trong cái tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ ông cư sĩ Di Ma Cật ngài đã tìm ra được cái bệnh, cái gốc bệnh của chúng sinh là do cái tâm phan duyên, là do mình nhận thức những cảnh vật bên ngoài rồi mình chấp cái ngã của mình, rồi mình sẽ chấp pháp ở ngoài, do đó cái tâm phân biệt nó nổi lên. Thành ra quý vị thường thường thấy trong kinh thường thường nói đến cái bản tâm vô sanh, Những bậc mà thanh tịnh pháp thân họ chứng vô sanh pháp nhẫn, là tức là cái chỗ mà cái tâm họ không còn vọng động nữa, cái tâm họ không còn sanh khởi nữa, mới gọi là tâm vô sinh. Mà muốn được cái tâm vô sinh á, thì cái duyên tâm phan duyên nó phải bị diệt trừ đi, thì cái tâm thanh tịnh mình nó mới hiện tiền. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trên cái cõi thế gian này, hầu hết chúng sinh đều đặt một cái câu hỏi là tại sao chúng ta bị luân hồi. Quý đại chúng cũng thường ngồi một mình mà quý đại chúng cũng đặt câu hỏi đó, tại sao chúng ta bị luân hồi. Và hôm nay thì quý đại chúng đã thấy rõ cái vấn đề, là tại vì đoạn kinh này cư sĩ Di Ma Cật đã dạy cho chúng ta biết rằng sở dĩ mà hầu hết chúng sinh bị luân hồi là tại vì chúng sinh tạo cái nghiệp tạo tác do cái phan duyên nó tạo thành mà bị tái sanh ở trong ba cõi A Di Đà Phật. Và quý vị thấy rõ ràng cái tâm phan duyên rất là đặc biệt, bởi vì nó là nguồn gốc của bệnh sanh tử luân hồi. Bởi vì tất cả quý đại chúng biết rằng chúng sinh vốn chấp ngã, do đó mà sanh ra trong cái cảnh giới nào thì tâm phan duyên trong cảnh giới đó nó hiện hành. Bây giờ chẳng hạn như quý vị sanh ở trong cái cảnh giới dục thì tâm phan duyên nó duyên theo cảnh giới dục, nó sanh ra cái bản tâm là tham sân và si. Bây giờ quý vị sanh lên cái cõi trời sắc giới, trong cõi trời sắc giới thì cái tâm chúng sinh nó không còn là tham sân si nữa, nó biến mất đi cái tham mà nó còn sân và si. Chúng sinh ở cõi trời sắc giới họ không còn dục nữa, do đó cái dục giới nó đã mất rồi, cái dục mơ giới đã mất trong tâm họ rồi, nhưng mà cái sân họ vẫn còn, cái si họ vẫn còn. Do đó ở cõi trời sắc giới thì còn sân và si. Tiến lên một bậc cao hơn nữa, ở cõi trời vô sắc giới thì nó không còn sân nữa mà nó chỉ còn si. Do đó những cái gì mà chư thiên ở trên cái cõi trời này họ si mê ở trong cái thiền định, họ đắm chìm ở trong thiền định. Do đó họ không có cái lòng độ sinh, và họ không có hiểu được cái tự tánh thanh tịnh. Do đó họ cũng nằm ở trong cái sự tham đắm thiền định, rồi sau đó họ cũng bị rớt trở lại và chịu trong cái cảnh luân hồi. Quý vị thấy chư thiên ở cõi trời phi tưởng xứ, họ cũng ở trong cảnh giới này một cái số tuổi thọ chừng 84.000 năm của cái cõi trời, và họ cũng trở về để làm chúng sinh lại thôi. Đây là cái chỗ mà họ đắm chìm ở trong thiền định, họ cố ép mình tâm họ trong thiền định mà họ chưa biết được cái bản tâm của họ vốn là nhất như chân như thanh tịnh. Nếu mà họ biết được cái bản tâm vốn là nhất như chân như thanh tịnh thì họ không bao giờ họ ép tâm của họ, bởi vì ép tâm thì có ngày tâm nó sẽ quay trở ngược lại cái hành trạng cũ. Cái chỗ này là chỗ si của mấy ông chư thiên ở cõi trời vô sắc giới. Bởi vì cái tâm phan duyên này nó hiện hành và nó khởi cái sự phân biệt ở trong ba cái tâm giới. Do đó cư sĩ Di Ma Cật ngài mới dạy rằng cái tâm phan duyên này nó nằm ở trong ba cõi. Và muốn phá được cái bản tâm này thì phải làm sao? Muốn phá được cái bản tâm này thì chỉ dùng một cái phương pháp. Đó là phương pháp mà quý vị vừa đọc vừa nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc, đó là phải dùng cái tâm vô sở đắc. Nếu mà tâm tất cả quý đại chúng mà được cái chỗ vô sở đắc rồi đó thì tâm phan duyên tự động nó bị diệt trừ. Như vậy là quý vị đã học một cái pháp tu rất là rõ ràng. Cái nguồn gốc của bệnh sinh tử luân hồi nó do cái tâm phan duyên. Mà muốn diệt trừ được cái tâm phan duyên thì phải chứng được cái tâm vô sở đắc. Bởi vì vậy mà các chư tổ ở trong thiền tông, những vị mà cổ đức ở trong thiền tông, các ngài đã hiểu rõ được cái điều này. Nên quý vị thấy ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài thường dạy các tăng chúng là tông môn của thiền tông gốc của nó vốn là vô niệm, vô trụ và vô sở đắc. Quý vị thấy bên thiền tông gom lại tất cả những cái pháp học, pháp hành của mười phương chư Phật qua có sáu chữ thôi: vô niệm, vô trụ và vô sở đắc. Cộng lại quý vị thấy vô niệm là tất nhiên mình không có phan duyên, mà hãy hả vô niệm rồi đó thì mình không có trụ, tất nhiên là mình không có bị cái cảnh nó chi phối, mình không bị pháp chi phối, thì bây giờ mình đạt đến chỗ vô sở đắc. Thành ra trong cái tông môn của thiền tông đó, các chư tổ dạy các tăng sĩ đó là phải làm sao đạt đến cái chỗ vô niệm, vô trụ và vô sở đắc, thì bây giờ cái tâm tự nhiên nó đạt đến cái sự an lạc và nó đạt đến cái thanh tịnh niết bàn. Giờ thầy đọc tiếp cái phần kinh văn. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài. Ly được cả hai gọi là vô sở đắc. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng rất có phước khi nghe được cái bản kinh này mà ngài cư sĩ Di Ma Cật ngài giảng rất là thâm sâu, để cho quý vị biết cách gỡ trừ những cái bản tâm mà quý vị đang vướng mắc, những cái bản tâm mà nó tạo tác để nó lôi tất cả quý vị vào trong con đường sinh tử luân hồi. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy rằng cái người mà thật sự giác ngộ và chân tu và muốn thật sự thành được cái đạo quả thì cái việc đầu tiên là phải trừ cái tâm phân duyên, tất nhiên là trừ đi cái gốc bệnh. Mà cái muốn trừ cái tâm này á, thì phải diệt bỏ cái kiến chấp và cái vọng chấp. Kiến chấp tất nhiên là cái thấy ở bên ngoài, cái thấy bên ngoài do các duyên của trần nó tạo tác, gọi là kiến chấp. Và vọng chấp là những cái sự phan duyên của cái cảnh bên ngoài nó tạo thành sự phân biệt, nó làm cho tư tưởng phải sanh ra những cái suy nghĩ, kêu là vọng tưởng hay gọi là vọng chấp. Hai cái này là do phan duyên nó tạo tác. Kiến chấp tức là mình nương theo các pháp bên ngoài mà sanh ra cái tâm phân biệt. Do đó quý vị càng phân biệt, quý vị càng phàm phu. Quý vị càng phân biệt, quý vị càng bị cái tâm tham sân và si nó chi phối. Quý vị ít phân biệt thì cái tâm tham sân si nó càng ít chi phối quý vị. Người nào mà trên con đường tu cái tâm phân biệt mà nó lẫy lừng, nó rất là nhiều, là quý vị biết là quý vị tu chưa đến đâu hết á. Quý vị càng tu, khi mà hiểu được thực tướng các pháp, tự nhiên cái tâm phân biệt của quý vị lần lần nó lặn mất. Tại vì nó hiểu các pháp rồi, nó không cần phải tìm hiểu nữa, nó không cần tìm hiểu một cái gì ở trên cái thế gian này nữa hết. Do đó nó lặng an thì cái tâm phân biệt nó hết. Mà hễ tâm phân biệt nó hết thì tâm vô sanh nó mới hiện tiền. Như vậy thì cái tâm phân biệt nó là từ cái tâm chấp ngã, chấp pháp, từ cái tâm phan duyên mà nó sanh ra muôn ngàn cái vọng chấp ở trong tâm. Từ đó phiền não điên đảo nó phát sinh. Giờ thầy thí dụ thôi, quý vị dùng cái lỗ tai quý vị là lỗ tai để nghe cái âm thanh. Bây giờ cái lỗ tai là cái căn, nó duyên với cái trần bên ngoài, là quý vị nghe được cái âm thanh của mọi chúng sinh. Khi mà mọi chúng sinh họ nói một cái điều gì đó mà nó oan ức cho quý vị, họ nói một cái điều gì đó mà phỉ báng quý vị, thì là sao? Lập tức cái lỗ tai quý vị nghe cái điều đó là cái tâm phân biệt quý vị nó nổi lên liền. Nó nổi lên, nếu mà người ta phỉ báng mình thì sao? Cái tâm phân biệt nó nổi lên những vọng tưởng sân si. Rồi nếu mà quý vị nghe người ta khen ngợi quý vị thì cái tâm phân biệt nó làm gì? Nó nổi lên cái tư tưởng hoan hỷ, là tại người ta đang ca tụng mình, người ta đang ca ngợi mình. Đó là cái tâm phan duyên mà quý vị cần phải trừ. Những người mà họ tu cao rồi, cái sự khen chê của chúng sinh bên ngoài nó không còn ảnh hưởng nữa. Bởi vì họ đã hiểu được thực tánh của các pháp rồi, họ không còn chấp pháp nữa. Do đó họ không còn bị những cái tâm phan duyên bên ngoài nó chi phối. Vì thế mà muốn mà vượt thoát được cái luân hồi sanh tử khổ não mà muốn chứng được cái an lạc đại bát niết bàn, thì người thật sự chân tu phải diệt kiến chấp, nghĩa là chúng ta nhìn ra bên ngoài cảnh vật sơn hà đại địa chúng ta đều thấy hết. Quý vị đừng nói là người tu không thấy, quý vị dòm, quý vị vẫn có mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, quý vị dòm, quý vị nhận thức được như mọi chúng sinh. Nhưng mà mọi chúng sinh chấp tất cả mọi hình tướng đem vào trong tâm, do đó nó biến thành những cái tư tưởng vọng kiến điên đảo. Nhưng mà ngược lại quý vị là người tu, dòm bên ngoài biết hết nhưng mà không có trụ nó. Thành ra cái chỗ này bên thiền tâm gọi là vô trụ, mình không có trụ trong cảnh đó. Mình thấy hết, người ta chửi mình vẫn nghe, người ta làm những cái điều mà phỉ báng bằng hành động mình vẫn thấy, nhưng mà mình không chấp. Cái chỗ này gọi là vô trụ. Chứ đừng nói rằng người tu không thấy. A Di Đà Phật. Cái người con gái đẹp người ta đi ngang qua quý vị, giờ quý vị vẫn biết đẹp. Nhưng mà những cái người mà họ tâm dục á, khi mà họ thấy đẹp thì họ suy tưởng đến những cái đẹp, họ đi càng ngày càng xa. Nhưng mà người tu người ta ngó qua người ta biết đẹp rồi, người ta chỉ nói chỉ đẹp rồi nó biến mất, nó không còn một cái gì nữa hết. Người ta không còn suy tưởng một cái điều gì nữa hết. Bởi vì tâm dục ở trong người của người ta đã hết rồi. Như vậy thì cái cảnh vật bên ngoài chúng ta đều thấy biết, nhưng mà trong tâm không có khởi tâm mong cầu, không khởi cả tâm tìm hiểu, thì bây giờ tâm phân biệt tự động nó bị mất đi, nó không còn phát sinh nữa. Mà khi mà tâm phân biệt nó mất đi thì tất nhiên là sao? Là các pháp bây giờ nó nhất như. Nhất như là sao? Là quý vị chứng được cái pháp tánh, quý vị hiểu được cái pháp tánh, quý vị không còn bị cái pháp nó chi phối nữa. Cái kiến chấp của quý vị hồi đó giờ nó nằm ở trong tâm, tự động nó tiêu trừ, giống như là băng giá mà nó gặp mặt trời, ánh nắng mặt trời tự động nó tiêu trừ mất hết. Khi mà kiến chấp nó đã tiêu trừ rồi, tức là kiến chấp mà quý vị thấy bên ngoài nó tiêu trừ rồi, tức là gì? Là sáu trần nó đã tiêu rồi. Khi mà sáu trần nó đã tiêu rồi thì sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó không còn cái nơi để nương tựa nữa. Bởi vì sáu căn của mình nó nương tựa theo sáu trần hà. Mà bây giờ sáu trần đã tự động nó tiêu rồi thì sáu căn không còn nơi nương tựa nữa. Do đó nó không còn sanh ra được cái vọng chấp. Bây giờ thì sáu căn tự động được tịch tịnh và giải thoát. Quý vị thấy cái pháp tu dễ dàng không? Rất là dễ dàng. Tại quý vị chấp thôi. Chấp sanh ra đủ thứ kiến chấp phiền não hết. Hôm nay người ta gọi Đại sư Pháp Văn, người ta phỉ báng, người ta chửi rủa. Nhưng mà với một cái người mà đã hiểu đạo thì Đại sư Pháp Văn đâu phải là thầy. Đây là một cái giả danh của chúng sinh mà thôi. Mà Đại sư Pháp Văn cũng hằng hà hằng xa số trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, chứ đâu phải mình thầy đâu. Tại sao người ta chửi Đại sư Pháp Văn mình lại sanh tâm giận? A Di Đà Phật. Cái chỗ này cái lỗi là do ở mình. Tại vì mình còn chấp ngã, mình còn chấp cái Đại sư Pháp Văn là tôi, thành ra mình còn bị đau khổ, mình còn bị phan duyên theo cái cảnh bên ngoài. Do đó quý vị tu đến cái giai đoạn mà không còn kiến chấp nữa thì tự nhiên tâm quý vị được sự an lạc, được một sự khinh an vô cùng. Bây giờ thầy thí dụ nè. Thầy thí dụ để thầy thấy quý vị thấy rõ ràng là cái tâm phan duyên của mình nó do cái sáu căn của mình nó duyên theo cái sáu trần mà nó sanh ra những cái điều mà rất là tác tệ và tạo nên nghiệp lực. Chẳng hạn như hồi đó giờ có những người Phật tử họ sống ở đồng quê. Sáng ra là họ nhìn thấy cánh đồng bao la bát ngát rồi. Họ hít thở những không khí rất là trong sạch rồi. Họ chưa bao giờ họ thấy cái cảnh mà phồn hoa phú quý ở thành thị hết á. Họ chưa bao giờ họ nhìn thấy được cái cảnh xe hơi hay là những cái cảnh đẹp của thành phố hết á. Nhưng mà nếu mà có một dịp nào đó họ được lên một cái tỉnh thành hay được lên một cái thành phố, họ nhìn ra thì thôi cảnh đẹp rất là xinh đẹp. À, cái cảnh này nó giống như là ngựa ô mà như nước, mà áo quần như nem đó. À, nó đẹp mà người ta chen chúc với nhau vậy. Thì bây giờ tâm của cái người đó bắt đầu ưa thích. Khi mà nó ưa thích thì nó khởi ra cái sự ham muốn. Nó nhìn thấy nhà sao cửa sao mà xinh đẹp quá, những chiếc xe sao mà láng bóng, mà người nào cũng mặc quần áo rất là đẹp và lái trên chiếc xe đó. Thì cái bây giờ cái tâm của mình nó mới vọng động, nó mới khởi ra, nó bắt đầu nó ham thích, nó bắt đầu nó muốn ở nhà lầu nè, nó muốn đi xe thật đẹp nè. Rồi nó lại muốn rằng mọi người, tất cả ở trong cái thành phố đó, nó đều kính phục, nó trọng vọng mình. Như vậy thì quý vị thấy là sao? Cái tâm tham của mình nó đã thành hình. Khi mà cái tâm tham mà nó đã thành hình rồi thì quý vị đâu có thể mà quý vị ngưng được. Bây giờ cái tâm phân biệt nó nổi lên, nó bắt quý vị phải suy tư. Suy tư để chi? Để tìm cái phương pháp làm ra tiền. Để làm ra tiền quý vị mới mua được những cái gì mà quý vị đang tham ở trong tâm quý vị. Hoặc là quý vị không làm ra tiền được thì quý vị phải tìm ra những cái mưu thần trước quỷ để quý vị chiếm đoạt. Như vậy thì bây giờ cái tâm phan duyên nó sẽ thành hình, và cái tâm này nó sẽ xúi biểu chúng ta tạo tác, và hậu quả của sự tạo tác này nó sanh ra nghiệp lực, và nghiệp lực này nó sanh ra cái sự tái sanh luân hồi trở lại. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, ở trong con đường Phật pháp không có vị thần nào, không có vị chư thiên nào bắt chúng ta phải tái sanh, bắt chúng ta phải trở lại trong tam giới. Chúng ta tự tạo nghiệp và chúng ta tự trở lại, do cái tâm phan duyên nó tạo tác mà nó thành. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật ngài dạy chúng ta cách thực hành cái pháp tu. Pháp tu này tức là vô sở đắc, tức là mình nhìn ở bên ngoài nhưng mà không chấp cảnh, không khởi tâm phân biệt. Bên trong thì cái nguồn tâm của mình luôn luôn được thanh tịnh, không có khởi những tư tưởng tưởng đảo điên. Lập tức trong giây phút đó quý vị chứng được tâm vô sở đắc. Thật sự ra quý vị mỗi người tu đều chứng được cái tâm vô sở đắc hết. Nhưng mà quý vị chứng cũng lâu. Bây giờ quý vị nghe thầy nói rằng đừng có nên phan duyên nữa, ở bên ngoài đừng khởi tâm phân biệt, bên trong vọng tưởng hãy đình chỉ, thì lập tức ngay lúc đó quý vị chứng vô sở đắc. Nhưng mà cái vô sở đắc này quý vị chứng trong vòng mấy giây thôi à, rồi lại cảnh ngoài nó lôi kéo, do đó quý vị trở về cái cảnh bên ngoài. Quý vị muốn chứng cái tâm vô sở đắc này mà nó kéo dài, nó là 24/24, thì quý vị lập tức phải đình chỉ cái tâm phân biệt. Bây giờ thì cái tâm vô sở đắc mới hiện tiền hoàn toàn, chứ bằng không nó chỉ trong giây phút mà thôi. Cũng như quý vị niệm Phật cũng vậy. Quý vị niệm Phật đến cái giai đoạn mà nhất tâm bất đoạn, quý vị sẽ thấy rằng nó được thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh trong một cái giây phút nào thôi, rồi quý vị trở lại trong cái kiếp sống của một thế nhân, quý vị vẫn còn bị những cái cảnh đời nó chi phối. Bởi vì cái tâm phan duyên này nó là nguồn gốc của bệnh sanh tử luân hồi. Hôm nay quý vị nghe rõ ha, quý vị thấy rõ ràng ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy rất là hay. Nếu mà chúng ta đắc được cái tâm vô sở đắc, tất nhiên là cái tâm phan duyên nó không còn trụ ở trong cái tam giới nữa. Mà một cái tâm mà không còn trụ trong tam giới nữa thì sao? Tất nhiên là nó đã thoát ra khỏi tam giới rồi, phải không? Như vậy thì cái dục giới, cái sắc giới và vô sắc giới nó không còn ràng buộc được cái tâm của người tu mà đến cái giai đoạn vô sở đắc, nó không còn ràng buộc nữa. Thì bây giờ cái vị đó nếu mà tu ở bên tiểu thừa, vị đó lập tức được sáu căn tịch tịnh, lên cái quả A La Hán. Nhưng mà nếu mà vị đó nằm ở bên gốc đại thừa, lập tức vị đó sẽ đăng Bát Địa Bồ Tát vào cái hàng thánh địa. Quý vị thấy nhanh không? Nhanh được chấm bắt ha. Do đó mà người tu mà không hiểu được những pháp tu này thì làm sao tu thành đạo? Quý vị mà không hiểu được cái gốc bệnh và không hiểu cách tiêu trừ gốc bệnh, thầy bảo đảm muôn kiếp vô vàn kiếp không bao giờ quý vị tu thành đạo hết. Do đó cái đường tu rất là quan trọng, mình phải có thầy để hướng dẫn mình trên đường tu, để hướng dẫn mình trong cái pháp học. Bây giờ thì quý vị mới hiểu cách để mà tu, thì sự thành đạo nó chỉ trong chớp mắt mà thôi. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Này ngài Văn Thù Sư Lợi, đó là Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình để đoạn các khổ của sanh, già, bệnh và chết. Đó là Bồ Đề của các chư Bồ Tát. Nếu không như thế thì chỗ tu hành của mình không được trí huệ thuận lợi. Ví như người chiến thắng kẻ quán tặc thì được gọi là dẫm. Còn vị nào trừ được bệnh của già chết như thế mới gọi là Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị được gọi là Bồ Tát chưa? Mình thọ giới Bồ Tát chứ mình chưa phải là Bồ Tát thiệt. A Di Đà Phật. Tại sao mình chưa phải là Bồ Tát thiệt? Là tại vì mình chưa trừ được cái tứ khổ sanh lão bệnh tử. Mình vẫn còn nằm ở trong cái sanh lão bệnh tử. Do đó mình chỉ là Bồ Tát giả danh. Có lẽ là Bồ Tát có danh thôi. Nhưng mà thật tướng, chân tướng Bồ Tát mình chưa đạt được. Như vậy muốn đạt được cái chân tướng Bồ Tát, mình phải đắc được cái vô sở đắc. Có nghĩa là ly được cái phàm duyên, cái tâm phàm duyên. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là tất cả những cái phương pháp tu hành như là phá trừ ngã sở, phá trừ tâm thân duyên, thì bây giờ Bồ Tát mới thoát được tứ khổ. Nếu không phá trừ những điều này, mình không thoát được cái tứ khổ. Tứ khổ tức là sanh, lão, bệnh và tử. Đạt được cái sự giải thoát tịch tịnh của Niết Bàn. Đó là cái phương cách mà cư sĩ Di Ma Cật đã dạy cho cái hàng Bồ Tát trong cái thời mạt pháp này, biết cách tu luyện tâm của Bồ Tát. Người mà tu theo Bồ Tát hạnh, đoạn trừ được ngã chấp và pháp chấp thì mới xứng danh là chân thật Bồ Tát. A Di Đà Phật. Trên thế gian này thọ giới Bồ Tát cũng là đồng đẳng với Bồ Tát mười phương rồi, nhưng mà quý vị chỉ là Bồ Tát phàm thôi, chưa phải Bồ Tát Thánh. Quý vị tiến lên một bậc nữa là phá nốt đi cái tâm phàm duyên. Phá đi tâm phàm duyên, cái sáu căn nó sáu trần, sáu căn nó không có chỗ nương với nhau, thì bây giờ cái tâm mình nó mới chứng được cái vô sở đắc. Mà chứng được cái vô sở đắc mới là xứng danh Bồ Tát. Bây giờ tâm mới thật sự thanh tịnh. Bây giờ mới có đủ thần thông diệu lực. Bây giờ mới cái tùy ý mà sanh thân. Ở trong tam giới này, ở trong thập phương thế giới này, tùy cái nơi của chúng sinh đang đau khổ mà mình tùy niệm mà sanh thân, tùy ý sanh thân. Vì vậy mà quý vị thấy chúng sinh mà đã, những cái chúng sinh mà thực hành Bồ Tát hạnh, chứng được vô sở đắc rồi, những vị này họ đã thoát được cái sự sanh tử luân hồi rồi. Họ vì cái tình thương của chúng sinh, họ vì cái đại bi tâm của chúng sinh mà họ hiện ở trong tam giới. Mà thật sự họ đã chứng pháp thân rồi, thành ra gọi chết hay gọi sống cũng không có gì mà quan hệ với họ hết. Họ đã sống trong cái pháp thân rồi. Một cái nhục thân ở thế gian này chỉ là một cái niệm của họ đến để mà cứu độ chúng sinh thôi. Thành ra nó không có ảnh hưởng gì hết. Vì vậy mà Bồ Tát được cái ý sanh thân, nhưng mà chúng sinh thì không được. Chúng sinh là tại vì chưa có đến cái chỗ mà trừ diệt tâm phan duyên, đắc được cái vô sở đắc. Do đó mà tất cả chúng sinh đều bị cái nghiệp lực nó trói buộc, và cái nghiệp lực đó bắt chúng sinh phải sanh vào ở thế giới đó. Như vậy là mình vẫn còn bị cái ràng buộc, bị cái chướng ngại. Còn các Bồ Tát không chướng ngại. Thí dụ như quý vị vô được cái, quý vị chứng được cái vô sanh nhẫn, hay chứng được cái vô sở đắc rồi, thì bây giờ quý vị nhìn, quý vị ngồi thiền, quý vị quán sát ở mười phương, thấy phương nào mà chúng sinh đang có nhiều cái sự khổ não quá, đang cần cái sự cứu độ quý vị. Bây giờ quý vị nghĩa là chỉ một niệm thôi, quý vị khởi tưởng là quý vị đã sanh vào cái thân, cái nhục thân bên đó rồi. Cái pháp thân của quý vị nó giống như mặt trời vậy đó. Nó chỉ đứng một chỗ thôi. Và những cái ánh sáng của mặt trời nó giống như nhục thân của quý vị hiện hình ở trong mười phương vậy. Quý vị thấy mặt trời không? Mặt trời nó rất là lớn, nhưng mà ánh sáng nó rất là nhiều, nó soi xét hết khắp thập phương thế giới. Cái mặt trời là tượng trưng cho pháp thân. Những cái ánh sáng từ mặt trời ra là tượng trưng cho nhục thân đó, nhục thân của Bồ Tát. Thì bây giờ mình đạt pháp thân cũng vậy. pháp thân mình không có di chuyển, nó nằm ở trong cái sự bất động, nó nằm ở trong cái tịnh tịch tịnh, nhưng mà tùy cái niệm của mình mà nó hiện thân ra ở thế giới đó. Thành ra cái chết hay sống đối với những Bồ Tát mà đã đắc đạo rồi, nó không có cái nghĩa lý gì hết. Còn chúng sinh là khác. Chúng sinh cái nghiệp nó bắt quý vị phải sanh vào thế giới đó. Quý vị cãi cũng không được nữa. Quý vị không có quyền cãi. Tại vì nghiệp quý vị đã tạo thành thì quý vị phải sanh vào đó. Quý vị nào tu ở trên cái cõi đời này không có nghe Phật Pháp, không biết bố thí, không biết làm lành, cái tội ác mình, cái gì mình cũng dám làm, thì bảo đảm quý vị sanh vào thế giới rất là xấu. Dầu quý vị không muốn, quý vị cũng vào. Tại vì quý vị không có một cái phước lực nào để đưa quý vị vào ở trong cái cảnh giới tốt đẹp hết. Mời quý vị nghe phần kinh văn. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế này: như bệnh của ta đây không phải thật, không phải có. Bệnh của chúng sinh cũng không phải thật, không phải có. Khi quán sát như thế đối với chúng sinh, nếu có khởi lòng đại bi, ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Vì Bồ Tát phải trừ bỏ khắp trần phiền não mà khởi đại bi tâm. Nếu mà khởi đại bi ái kiến thì đối với sanh tử có cái tâm nhàm chán. Nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc của các pháp và được cởi mở không bị sự trói buộc chúng sinh nữa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hôm nay quý vị học thêm một cái danh từ mới là, hồi đó giờ nghe tâm đại bi chứ đâu bao giờ nghe tâm đại bi ái kiến đâu ha. Nhưng mà hôm nay quý vị học thêm phần nữa. Có nghĩa là trong cái đoạn kinh này, cư sĩ Di Ma Cật còn dạy thêm cách tu hành cho các Bồ Tát có bệnh. Quý vị nên nhớ bệnh này không phải là bệnh thân mà bệnh tâm. Đây là cái bệnh của sinh tử luân hồi, cái bệnh của tham sân si phiền não mà tất cả những Bồ Tát cần phải trừ. Ngài dạy các Bồ Tát có bệnh nên quán tưởng suy niệm là thân bệnh của ta không phải có mà cũng không phải thật có. Tất cả chúng sinh đều đồng như vậy. Đây là một cái phương pháp nó trừ cái ngã chấp rất là hay. Quý vị nào khi mà mang, các vị nào Bồ Tát khi mà quý vị mang bệnh thân, bệnh thân hay một cái bệnh nào mà nó nặng đó, quý vị ngồi quý vị quán tưởng. Quý vị quán niệm rằng cái thân này nó không phải thật là cái thân của mình. Nó chỉ là do cái tứ đại nó duyên nó tạo thành thôi. Bây giờ thì cái tâm của mình nó không còn quan trọng nữa. Cái thường thường mấy người mà bệnh nặng đó, họ sợ lắm, họ sợ thân thể họ yếu đuối, họ sợ sự đau khổ đến, họ sợ sự chết đến, họ sợ sự chia ly đến. Thành ra cái tâm họ càng sợ bao nhiêu thì thân thể nó càng mang bệnh nặng bao nhiêu. Do đó quý vị chỉ cần là quán niệm lại, thân thể quý vị là do cái tứ đại nó theo duyên nó tạo thành, do đó nó không phải thật có. Quý vị hiểu được điều này, tự nhiên cái tâm quý vị không còn sợ sệt, không còn sợ chết nè, không còn sợ tật bệnh, không còn sợ phiền não, thì bây giờ cái tâm nó đã yên rồi. Khi mà cái tâm quý vị nó đã thanh tịnh, nó yên rồi thì sao? Cái thân của nó lần lần cái bệnh nó sẽ giảm, nó giảm rất là nhanh, nó mất rất là nhanh. Có nhiều người họ dùng cái pháp quán này mà họ làm cái bệnh họ mất hồi nào họ cũng hay nữa. Tới chừng họ nhìn lại trên thân thể họ những cái vết của cái mục u hay là tumor đó, gọi là cancer đó, nó mất hồi nào mình thấy. Tại vì nhờ mình quán rồi cái tâm mình nó thanh tịnh, nó tâm qua thanh tịnh thành ra tất cả những cái sự phiền não, những cái sự vọng tưởng trong tâm nó đã đình chỉ tất cả hết, thì thân của mình tự động nó lành. Cái thân của mình mà tâm mà nó đã thanh tịnh rồi, cái thân nó lành nhanh lắm. Đây là cái phương pháp mà ngài Di Ma Cật ngài dạy. Khi mà cái tâm mình quán như vậy mà nó được thanh tịnh rồi thì tất cả những vọng tưởng đảo điên nó được tiêu trừ. Các cái pháp mà vọng chấp thì nó không còn cái chỗ nương nữa. Cho nên mình đạt đến cái chỗ là được tịch tịnh vắng lặng, đạt được cái chân như pháp tánh, chứng được pháp thân thanh tịnh. Bây giờ thì tất cả những bệnh khổ não chi phối của bản tâm nó bị diệt trừ, mình sẽ thoát khỏi sanh lão bệnh tử. A Di Đà Phật. Quý vị thấy pháp tu nó rất hay không? Nó rất hay và rất là đơn giản, không có cái gì mà phải mà cầu kỳ ha, không có cái gì phải mà khổ hạnh hết. Rất là dễ. A Di Đà Phật. Mọi vật ở bên ngoài vẫn thấy, nhưng mà mình đừng chấp nó, đừng đem vào lòng. Bây giờ mình phá được cái duyên trần, ở trong lòng mình không có sanh vọng tưởng, thì bây giờ tâm mình tự nhiên nó tịch tịnh, mình phá được cái căn. Các căn nó đã tịch tịnh rồi thì tự nhiên cái tâm mình nó đắc đến cái vô sở đắc. Hễ mà đắc đến cái vô sở đắc là tất cả những cái tướng trạng của ngã chấp, tất cả những tướng trạng của pháp chấp, tất cả những điều đó tiêu diệt ngay lập tức. Mình từ bậc phàm mà mình lên bậc thánh, mặt mình không đổi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những người tu mà họ lên bậc thánh, quý vị dòm gương mặt họ không có đổi khác. Đâu phải là mình phàm mà lên thánh đổi mặt đâu. Phàm lên thánh không đổi mặt, mà nó chỉ trong giây phút thôi. Nếu mình giác ngộ được điều này, mình tu điều này thì chứng ngay. Những người mà họ tu mà họ vẫn còn bị dục vọng chi phối, họ còn bị nữ sắc chi phối, họ còn bị nam sắc chi phối, là những người này họ chưa biết cách tu. Bởi vì họ chưa biết cách tu, thành ra dục vọng luôn luôn sôi sục ở trong lòng họ. Do đó cái gì họ cũng dám làm, để rồi họ sanh ra tội. Rồi cái tội này bắt họ phải chịu luân hồi để mà đền tội. Không ai bắt tội tất cả quý vị hết á. Nhưng mà quý vị tạo tác rồi, những cái tạo tác đó nó tạo thành những cái địa ngục nó giam giữ quý vị, chứ không ai bắt quý vị hết á. Ở trong tam giới, trong cái tam giới này, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không có một vị nào mà có quyền bắt quý vị hết á. Tại vì nghiệp quý vị bắt quý vị, mà nghiệp quý vị là do cái tâm phan duyên quý vị nó tạo tác. Nó giam giữ cái tâm quý vị ở trong cái chỗ đau khổ đó. Khi mà mình đã thoát được cái bệnh sanh lão bệnh tử thì giờ mình làm gì? Bây giờ thì mình phát khởi cái đại bi tâm để mà cứu độ chúng sinh. Ở đây cư sĩ Di Ma Cật dạy chúng Bồ Tát không nên khởi đại bi ái kiến để độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Đại bi ái kiến. Hồi đó giờ mình nghe nói chứ đại bi tâm, chứ mình đâu nghe đại bi ái kiến đâu. Như vậy thì bây giờ đại bi ái kiến là gì? Trước khi mình vào cái phần phát cái đại bi tâm này, mình phải biết cái đại bi ái kiến là gì thì mình mới có phá được nó. Đại bi ái kiến này tức là cái tâm đại bi nó phát khởi. Mà nó phát khởi không phải là do từ ở trong cái tình thương của Bồ Tát nó có, mà do cái lòng yêu thương ở cảnh vật bên ngoài nó tạo tác mà nó thành. Giờ thầy thí dụ thôi. Thầy thí dụ cái đại bi ái kiến nè. Bây giờ quý vị có dịp nào quý vị đi dạo núi, tình cờ một cái buổi chiều nào đó quý vị gặp một cái chú nai con, mà cái chú nai con này đã bị gãy chân rồi. Khi mà cái chú nai con này nhìn thấy đoàn người của quý vị đi tới thì nó sợ đi. Mặc dầu cái chân nó bị gãy nhưng mà nó cố gắng nó lết, nó đưa cái thân nó để nó vào trong bụi, để nó núp ở trong đó. Thì bây giờ quý vị những cái cảnh vật đó quý vị nhìn thấy hết à. Khi mình nhìn thấy một con nai nó bị gãy chân mà nó cố gắng nó lết vào trong cái bụi rậm để nó núp mình, quý vị khởi lòng thương không? Rất là khởi lòng thương. Bởi vì con nai nó đã có cái dễ thương của nó rồi, mà hôm nay nó lại làm những cái hành động, nó thành ra mình phát cái lòng thương. Khi mình phát cái lòng thương xót này rồi đó, thì mình mới bắt nó về để chi? Mình săn sóc. Mình săn sóc rồi, khi mà săn sóc nó cứng cáp rồi đó, thì bây giờ mình thấy nó đẹp quá. Mình thấy sao nó lông nó có những cái đốm đốm, nó đẹp quá, mà nó cũng dễ thương nữa. Con cặp mắt nó ngó sao mà nó, người ta gọi cặp mắt nai vàng ngơ ngác đó, dễ thương. Cái mình không muốn thả nó về núi, mình muốn giữ nó để làm của riêng mình, để mà mình nuôi nó mãi. Đây là cái đại bi ái kiến. Đại bi ái kiến là mình nhìn chúng sinh rồi thấy chúng sinh đó có những cái điều mà đau khổ, mình phát cái lòng ái để mình phát lòng ái để độ chúng sinh đó. Mà lòng ái này tức là gì? Lòng ái này tức là cái chỗ mà sinh tử đó. Bởi quý vị đọc trong cái kinh mà về cực lạc đó, chúng sinh nào mà còn ái dục thì đừng có mong về cực lạc. Bởi vì nước ái là nước của cõi dục chứ không phải nước của cõi cực lạc. Do đó những chúng sinh nào mà phát đại bi tâm mà ái kiến đó, thì sao? Đầu tiên là bị cái cảnh bên ngoài nó trói buộc. Sau nữa là mình vọng chấp cái cảnh bên ngoài. Do đó nói chung quy lại là mình đã khởi cái tâm ái rồi, thì bây giờ cái tâm bồ đề của mình nó sẽ lui sụp. Trên cái đường tu của mình nó sẽ dễ thối đọa. À, thầy thí dụ thôi. Có một lần thầy được tin một cái vị tăng đó làm những cái điều mà nó không được tốt, thì thầy thấy thương, thầy muốn gọi điện thoại để thầy tìm cách để trước hết là thầy an ủi, và sau nữa là thầy muốn vị đó đừng có làm những cái điều đó mà nó phạm cái giới luật của nhà Phật, rồi vị đó bị tội và bị luân hồi rất là tội. Thầy bắt điện thoại rồi thầy gọi, thì thầy không gặp vị tăng đó mà thầy chỉ gặp cái vị thi giả tăng đó. Thì vị thi giả thưa rằng: thưa đại sư, thật sự là thầy của con rất là đại bi, bởi vì thầy của con đại bi thành ra ngài mới phạm giới đó, A Di Đà Phật. Thầy nghe như vậy thầy rất là buồn, nhưng mà bây giờ những gì nó đến rồi, thì bây giờ quý vị thấy cái đại bi mà ông tăng đó phạm, tức là đại bi ái kiến đó, A Di Đà Phật. Đại bi ái kiến nó đưa cho người đi đến cái chỗ mà phạm giới luôn. Bằng chứng là cái bà thị giả nói là: thưa thầy, thưa đại sư, thầy của con rất là đại bi, đại từ đại bi, do đó ngài mới gặp cái cảnh ngộ như vậy. Nhưng mà đây đâu phải là sự đại bi đâu. Cái sự đại bi ái kiến là một cái sự mà kêu là không nên. Mình phát cái đại bi tâm do cái lòng ái dục tạo thành là không được. Cái đại bi là do cái lòng thương xót thật sự trừ tâm của Bồ Tát. Khi mà đã đắc đạo rồi, cái đại bi này tự nhiên nó phát khởi. Chứ còn mình vì cái cảnh bên ngoài hay vì cái lòng thương bên ngoài mình phát khởi cái lòng ái dục của chúng sinh là sai rồi. Thành ra hôm nay quý vị học chữ đại bi ái kiến, quý vị thấy rõ ràng những điều này. Mình mà dùng cái tâm mà ái của chúng sinh đó mà mình phát đại bi đó, là quý vị kẹt vào ở trong cái tướng phan duyên. Mà kẹt vào trong cái tướng phan duyên đó, thì quý vị sẽ nằm ở trong cái phàm phu mãi. Bởi vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài mới cảnh cáo rằng chúng Bồ Tát không nên phát khởi cái tâm đại bi qua lòng ái kiến. Quý vị thấy rõ ha, không có phát khởi tâm đại bi qua lòng ái kiến. Quý vị mà phát khởi tâm đại bi qua lòng ái kiến, trước sau quý vị cũng phạm giới à. Bởi ái kiến nó vốn là cái nguồn gốc của phiền não. Nó làm quế trượt cái bản tâm của mình. Vì thế mà Bồ Tát nên bỏ ngay cái bản tâm đại bi ái kiến. Dùng cái bản tâm này mà tu hành thì khó đạt được quả chánh giác, và cũng khó mà vượt qua được tam giới. Bởi vì ái kiến nó gốc của nó vốn là gốc cõi dục. Bởi vì gốc nó là cõi dục nên cái người mà mang cái ái kiến đại bi thì thường tái sanh trong cõi dục giới. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị nghe rõ ha. Do đó cố gắng tu, đừng phát khởi những sự ái niệm của chúng sinh nữa. Ái niệm chúng sinh chỉ đưa mình vào trong cái cảnh khổ mà thôi. Ái niệm của chúng sinh nó chỉ đưa mình vào ở trong cái bào thai của mẹ và sanh ra cuộc đời, chứ nó không đưa mình vào trong cái bậc thánh giả. Như vậy thì muốn thoát khỏi cái đại bi ái kiến này thì Bồ Tát phải làm gì? Ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy rõ ràng là muốn thoát khỏi cái đại bi ái kiến này thì Bồ Tát phải trừ dứt cái khách trần phiền não. A Di Đà Phật. Khách trần phiền não, khách trần là gì? Là những cái cảnh ở bên ngoài đó. Cái cảnh này nó đi rồi nó đến, nó chỉ là một người khách thôi. Cái khách trần này thầy đã giảng rất rõ trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và Và một trong cái bốn vị đệ tử của Đức Phật đầu tiên đó là ông Kiều Trần Như đó, ổng đã hiểu được cái chữ khách trần này mà ổng tu thành đạo. Ổng nói cái gì mà nó đợi nó đến trong tâm rồi nó đi mất, nó tức là khách. Cái gì mà nó đến trong tâm mà nó tồn tại mãi, nó tính là tức là chủ. Thành ra ông Kiều Trần Như ổng phân biệt được chủ và khách một cách rõ ràng, do đó ông tu hành chứng đạo. Thì ngày hôm nay mình muốn mà diệt được cái tâm đại bi ái kiến, mình phải từ bỏ cái khách trần phiền não. Khách trần phiền não tức là những cái cảnh bên ngoài, những cái cảnh mà ái ở bên ngoài để làm cho mình sanh ra lòng yêu thương, mình phải từ bỏ nó ngay. Đó là những khách trần phiền não. Khi mà mình diệt trừ được khách trần phiền não thì cái đại bi tâm mình phát khởi, nó mới đúng thật sự là đại bi tâm của Bồ Tát. Một người tu mà mình nhìn chúng sinh cũng đau khổ, rồi mình nhìn cái chúng sinh ở trong gia đình mình cũng đau khổ, rồi nhưng mà rồi mình không giúp chúng sinh bên ngoài, mình cái giúp chúng sinh ở trong gia đình mình không. Tại vì mình bị cái từ bi ái kiến rồi. Bởi vì cái người đang đau khổ này là gì? Là anh, là em, là chị của mình. Còn chúng sinh kia dầu sao họ không phải là cái ruột thịt của mình. Thành ra họ bị cái ái kiến ở trong cái dòng họ của họ. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra cái người mà phát cái đại bi ái kiến á, là cái người này tu hành rất là khó thành đạo. Quý vị phải biết điều này, và mình phải bỏ những điều này, tu mới có thể thành đạo được. Nếu mà một vị Bồ Tát vì ái kiến mà phát khởi tâm đại bi thì con đường tu hành này không được vĩnh viễn. Nó sẽ đến một giai đoạn nào đó và nó sẽ bị thối chuyển. Cái tâm nó sẽ sanh ra nhàm chán, bởi vì Bồ Tát còn chấp cái tướng bên ngoài. Khi mà quý vị ta chấp cái tướng bên ngoài thì sao? Khi mà quý vị làm được thì quý vị hoan hỷ, mà quý vị làm không được thì quý vị sanh ra chán nản. Do đó cái tâm quý vị nó không có nhu hòa, nó bị thối chuyển đi. Mà khi mà Phật khởi cái đại bi ái kiến rồi thì mình quý vị sanh ra cái tâm mệt mỏi, lâu ngày sẽ thối chuyển trên con đường tu đạo Bồ Đề. Giờ thầy đọc kinh văn kế. Khi Đức Phật Ngài còn hiện tiền, Ngài thường dạy các tăng chúng rằng, nếu mình bị trói buộc mà cởi trói cho người khác, không thể được. Nếu mình không bị trói mới cởi trói cho người khác được. Vì thế nên các Bồ Tát không nên khởi các sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Đó là Bồ Tát đắm trong thiền vị. Sao gọi là giải thoát? Đó là dùng phương tiện thọ sanh, là Bồ Tát giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trên thế gian này, hiện tại bây giờ rất là nhiều vị sư, và họ tu chưa đến nơi, họ tu chưa chứng đắc. Bởi vì họ tu chưa chứng đắc mà họ vội đăng đàn thuyết pháp thì sao? Rất là tai hại. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng là cái người mà còn bị trói, mà tự không chưa cởi trói được cho mình mà cởi trói cho người khác, điều này Đức Phật đã giảng rồi, không thể nào được. Cái người mà tu hành chưa đắc đạo mà dạy người ta tu đắc đạo thì điều này không thể nào được hết á. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay minh sư thì ít mà tà sư thì nhiều. Họ biết dùng cái miệng lưỡi của họ, họ biết dùng những cái lời nói là ngon ngọt để họ làm cho quý vị lưu luyến. Đó là cái điều mà quý vị bị rơi ngã vào những bậc tà sư này. Quý vị nên nhớ, những người nào mà miệng lưỡi càng nhiều mà họ không tu chứng, họ miệng lưỡi kinh hồn lắm. Họ miệng lưỡi mà họ lấy tiền quý vị không hay. Bao nhiêu tiền quý vị đều đưa cho họ hết. Do đó, trên đường tu ngày hôm nay quý vị phải cẩn thận. Bởi vì gì? Đức Phật dạy rõ ràng, điều này không phải là ông Di Ma Cật tự động nói, mà cũng không phải tự thầy nói, mà đây là Đức Phật dạy. Để cho chúng ta cảnh cáo những cái bậc tà sư trong cái thời mạt pháp này. Có những người họ chưa có sự chứng đắc, họ vội đăng đàn, họ thâu đệ tử, họ làm đủ hết á. Để chi? Để mà họ được cái sự cúng dường của đệ tử, để mà họ được cái danh. Họ dùng những cái danh từ hoa mỹ của Phật Pháp đặt những cái danh xưng cho họ rất là cao. Có người đặt danh cho mình là vô thượng, có người đặt danh cho mình là Phật tám, Phật chín, Phật sống gì đó, ha, đủ hết á, ha, để chi? Chỉ là lừa biệt chúng sinh mà thôi. Những cái người này thì họ thuộc về cái loại mà đại vọng ngữ, trước hay sau gì thì họ cũng sa vào trong cái ngục vô gián mà thôi. Quý vị nên nhớ rằng ở trong cái đạo Phật đó, nhất là các chư tăng đó, mà chưa chứng đắc đó, mà tự nói rằng mình đắc A-la-hán, mình đắc Bồ-Tát, mình đắc Phật quả đó, những cái vị này đều là đại vọng ngữ. Mà hễ đại vọng ngữ rồi thì không thể thành được quả thánh, mà hễ đại vọng ngữ rồi thì phải vào ở trong cái địa ngục vô gián, ngủ vô gián để mà chịu tội. Thành ra cái miệng mình nói ra để rồi mình phải chịu tội. Quý vị thấy tội nghiệp không? Một bậc mà được gọi là minh sư là một bậc thật sự phải có sự chứng đắc. Những bậc đó chẳng hạn như là Lục Tổ Huệ Năng, ngài đã chứng đắc, thành ra ngài nói về cái pháp vô niệm, vô trụ và vô sở đắc rất là rõ ràng. Mình dòm tới mình thấy Trí Giả Đại Sư, ngài là một sự một vị chứng đắc, bởi vì ngài đã đắc được cái pháp Hoa Tam Muội. Đó là những vị chứng đắc. Và những vị tổ sư khác nữa, những vị tổ sư thiền tông, hầu hết những vị này đã tự mình cởi trói cho mình rồi, họ đã được sự đại giác ngộ rồi, thì bây giờ họ mới cởi trói cho những người khác được. Quý vị thấy có vị tổ sư thiền tông nào mà không chứng đắc không? Ở trong kinh đều nói rõ ràng, những vị mà đạt, những vị mà thuộc về dòng mà gọi là tổ của các thiền tông là những cái bậc thắng duyên từ A-la-hán trở lên, không có bậc phàm. Bậc phàm không bao giờ giữ được cái ngôi tổ hết á. Bậc phàm mà vào ngôi tổ trước sau gì cũng bị tai nạn mà chết à. Bởi vì mình không đủ đức, thành ra mình không nằm ở trong cái ngôi tổ được. Những cái bậc giả danh tổ cũng chết. Do đó, quý vị mà thật sự tu thì quý vị mới có thể dùng cái phước của mình mà cởi trói cho mình và phổ độ chúng sinh. Nếu mà một người mà tu mà thật sự chưa chứng đắc, quý vị chưa cởi trói, quý vị con mắt còn nhắm như vậy mà quý vị dám đưa tay dẫn chúng sinh đi thì thầy cũng sợ quý vị rồi. Không biết gì hết mà dám đưa tay dẫn chúng sinh đi. Có phải chăng là cái người mù mà dắt kẻ đuôi đi, rồi cả hai thầy trò đều rớt vào trong cái hố thẳm của cái sự sanh tử luân hồi. Vì vậy mà trong cái đoạn kinh này, cái phần dục phẩm văn thù sư lợi, thì Đức Phật ngài lập rất là rõ ràng. Ngài nói rằng cái người mà chưa cởi trói được cho mình mà muốn cởi trói cho người khác thì cái điều này không thể nào được hết đó. Do đó trên con đường học đạo, tất cả quý đại chúng, trước khi mà quy y Tam Bảo, tu học về cái thiền định, tu học về cái tịnh độ, hay là tu học về mật tông, quý vị là những cái bậc đại trí, quý vị phải hỏi ngay câu hỏi với thầy mình: thưa thầy, pháp môn mà thầy sắp dạy cho con, thầy đã chứng đắc chưa? Quý vị có quyền hỏi câu đó. Nếu mà quý vị thấy ông thầy mà còn ngần ngừ không trả lời thì ngay lập tức quý vị đại chúng phải từ chối. Bởi vì vị tu sĩ này trên con đường mà ổng đang tu, ổng cũng nhắm mắt giống như quý vị đó, cái mắt huệ ổng chưa khai mở. Những người này họ chưa mở trói cho họ được, làm sao họ mở trói cho quý vị được? Do đó họ không đủ tư cách để chỉ dạy pháp tu về thiền định, hay là về tịnh độ, hay về mật tâm cho quý vị. Hôm nay thầy về thầy chỉ cho quý vị thì cách tìm minh sư á, chứ còn ở đây tà sư nhiều lắm. Người nào họ giảng đạo họ cũng nói rằng họ chứng đắc hết á, họ làm cho quý vị phải đi vào ở trong cái con đường sanh tử luân hồi rất là tội nghiệp. Đừng bao giờ mà quy y Tam Bảo bằng một cách là thấy người ta quy y đông quá mình tự nhiên mình đưa đầu cho ông thầy thọ ký, rồi ông thầy đặt pháp danh cho mình. Điều này thầy không chấp nhận được. Quý vị thấy ngày xưa các chư tổ khi học đạo không? Các ngài dám đến gặp các chư tổ đó, các ngài hỏi rằng: bạch tổ, ngài đã chứng thánh chưa? Đó là cái câu mà các ngài hỏi đó. Bởi vì các ngài cũng sợ, các ngài sợ rằng cái người mà chưa cởi trói mà cho mình được mà đi cởi trói người khác là cái chuyện vô lý. Bởi vậy quý vị nào mà chưa quy Tam Bảo, quý vị nào mà chưa có thầy, trong tương lai muốn tìm một vị minh sư, quý vị phải đặt câu hỏi với thầy mình: bạch thầy, cái pháp môn mà thầy sắp chỉ cho con đó, con sắp học đó, thầy đã chứng đắc chưa? Ông chứng đắc làm sao ông thầy dạy cho quý vị? Nếu mà ông ngần ngừ, ông không trả lời, ông nói trong kinh nói sao thầy nói vậy, thì thôi quý vị đi chỗ khác đi, khỏi cần học chi, tại vì ông cũng không biết đâu mà dạy. A Di Đà Phật. Để thầy kể cái vấn đề về cái người chứng đắc hay người không chứng đắc cho quý vị nghe, để quý vị thấy rõ ràng cái điều này. Đây là một cái câu chuyện, một câu chuyện nhưng mà là một cái phương pháp để cho quý vị thấy được minh sư và quý vị thấy được manh sư. Nó có hai danh từ: minh sư và manh sư. Trong cái mùa lễ Vu Lan thì có một cái vị đại cư sĩ đó phát một cái tâm đại bi rất lớn, là muốn cúng dường 500 vị tăng. Quý vị thấy một vị cư sĩ mà trong mùa lễ Vu Lan mà phát tâm mà cúng dường 500 vị chư tăng, đâu phải là cái vị này nghèo, vị này rất là giàu. Thì bây giờ chư tăng nghe được cái vị đại cư sĩ này mở cái pháp hội cúng dường, các chư tăng lần lượt đắp y áo để mà đến nhà vị cư sĩ này. Thì khi mà các chư tăng vào trong nhà cái vị đại cư sĩ này thì các chư tăng rất là ngạc nhiên, bởi vì ổng dọn hai cái bàn, bàn nào cũng dài hết, bàn nào cũng dài. Một bên cái bàn thì để cái bảng là cung thỉnh cúng dường chư tăng đại đức A Di Đà Phật. Đó là một cái giải bàn để một tên vậy đó. Rồi một cái giải bàn cũng để một cái tên, nhưng mà cái chỗ này nó để như vậy, để là cung thỉnh cúng dường đại A La Hán tăng. Khi mà đến giờ độ ngọ thì vị đại cư sĩ này mới mời 500 vị tăng sĩ vào ở trong cái bàn để mà được cúng dường cái ngọ trưa. Thì bây giờ tất cả những chư tăng đều ngồi vào cái bàn có chữ là cúng dường chư đại đức tăng, riêng chỉ có hai vị tăng thôi. Hai vị này đến cái bàn để là cúng dường đại A La Hán tăng. Mà quý vị biết rằng vị dùng thầy dùng chữ đại cư sĩ là thầy muốn nói rằng một vị cư sĩ có trí tuệ cao đó. Thành ra ổng mới dùng cái phương pháp này để biết vị nào tăng, vị nào là thánh tăng mà vị nào là phàm tăng. Khi mà vị cư đại cư sĩ này thấy hai vị tăng đến cái bàn để là cúng dường đại A La Hán tăng thì vị cư sĩ này đến chắp tay đảnh lễ và thưa hỏi vị thứ nhất. Quý vị nghe cái vị này thưa hỏi nè: kính bạch thầy, thầy đã vào thánh quả chưa? Tại vì cái bàn này là cái bàn của đại A La Hán tăng mà, không vào thánh quả mà ngồi ở đây đâu được. Thành ra ông lại ông hỏi chứ, hỏi kính bạch thầy, thầy đã vào thánh quả chưa? Thì vị tăng sĩ này trả lời: vâng, thầy đã đạt được thánh quả. Quý vị nghe cho kỹ nha. Vị cư sĩ này hỏi tiếp: sao thầy biết rằng thầy đã chứng được thánh quả? À, đây là đại cư sĩ, thành ra ông cũng đối đáp hay lắm ha. Vị tăng này trả lời: vì sáu căn của thầy đã được tịch tịnh. À, vì đạo Phật, ông tăng sĩ này cũng hay, ông cũng giỏi, ông nói sáu căn tịch tịnh thì tất nhiên là ông A La Hán phải không? À, vì đạo Phật, thì quý vị nghe tiếp ha. Vị cư sĩ này trả lời: nếu sáu căn của thầy đã thanh tịnh, đã tịch tịnh, thì chỗ nào ngồi của thầy cũng thanh tịnh, như vậy thì thầy qua ngồi bằng này để làm chi? A Di Đà Phật, quá hay ha quý vị. Đại cư sĩ mà. A Di Đà Phật, vị tăng này bây giờ đỏ mặt đỏ mặt đứng lên rời khỏi bàn, trở về cái bàn của các chư tăng đại đức đang ngồi. Như vậy là quý vị thấy minh sư giả không? Minh sư giả, thành ra đối đáp với đại cư sĩ đối đáp không nổi. Ông hỏi hay quá mà. A Di Đà Phật. Phải không? A Di Đà Phật, đối đáp không nổi, phải đỏ mặt đứng dậy. Rồi quý vị thấy nha, kế tiếp nha. Vị tăng này đỏ mặt đứng lên, rời khỏi bàn và quay về bàn ngồi cùng với các chư tăng. Vị cư sĩ này lại tiến đến vị tăng thứ hai đang ngồi cùng bàn của cúng dường Đại A-la-hán tăng. Vị này chắp tay đảnh lễ và thưa rằng: Bạch ngài, bàn này chỉ đặc biệt dành riêng cho Đại A-la-hán tăng, sao ngài đến ngồi đây? A Di Đà Phật. Hỏi những câu quá hay ha. Bàn này chỉ dành riêng cho Đại A-la-hán tăng, sao ngài lại ngồi đây? Vị tăng này nhìn vị cư sĩ cười mà nói rằng: Ồ, bàn này dành riêng cho các vị Đại A-la-hán tăng hả? Vậy mà ta đâu có biết. Xong rồi thì ông nhìn xuống cái đôi chân của ông mà ông than rằng: Chân ơi là chân, ta, ngươi đã mang ta đi dọc đi ngang ở trong tam giới, giờ này ngươi lại mang ta đến cái bàn này ngồi để ở đây để làm chi vậy? A Di Đà Phật. Quý vị nghe lại lạ lùng ha. Ổng không có trả lời giống như ông kia, mà ổng chỉ trách cái đôi chân ổng thôi. Ổng trách rằng đôi chân là tại sao mang ổng đi khắp dọc ngang tam giới, rồi bây giờ đôi chân là lại mang ổng lại cái bàn này ổng ngồi chi vậy? Bây giờ thì vị đại cư sĩ này cái sắc mặt rất là hớn hở, vui cười nói rằng: Gia đình chúng con hôm nay có duyên phước lớn mời được ngài, kính thỉnh ngài ngồi đây để cho chúng con được cúng dường đôi chân của ngài. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không, một vị mà đắc đạo rồi đôi chân cũng quý lắm chứ đâu phải ít đâu, phải không? A Di Đà Phật. Cúng dường đôi chân của ngài thôi. Thì vị tăng này cười ha hả, tự nhiên. Đó là quý vị thấy cái sự giải thoát của một vị tăng. A Di Đà Phật. Do đó trên cái cuộc đời này, cái tăng mà chứng đạo và tăng không chứng đạo, quý vị nào mà thuộc về đại cư sĩ, quý vị hỏi vài câu quý vị biết liền ha. Còn nếu mà trường hợp mà tăng giả thì quý vị thấy giống như sư đỏ mặt vậy, phải không? Thật sự ra nếu mình chứng đạo thì mình, những người mà chứng đạo thật sự đó, họ giỏi về cái biện luận đó. Nhất là họ đắc được cái kêu là cái mà biện luận mà kêu là không có thể mà vị nào bắt bẻ được hết đó. Mà ở đây vị tăng bị cái vị cư sĩ này gài vào trong cái chỗ mà ngài đã thanh tịnh thì chỗ nào cũng thanh tịnh, tại sao ngài đến đây ngồi làm chi mà đỏ mặt đứng dậy, tức là tăng phàm rồi, phải không? Nhưng mà ngược lại, đối với một ông tăng mà lại hỏi ổng tại sao ông lại ngồi đây, ông nói rằng: Ồ, cái bàn này ổng biết là cái bàn của Đại La Hán, rồi sao nữa, rồi ổng nói rằng ổng quở cái đôi chân ổng, là tại đôi chân ổng đi khắp tam thiên đại thiên thế giới rồi, mà giờ đôi chân ổng lại bắt ổng đến ngồi đây. Thành ra quý vị thấy cái trả lời rất là hay nha. Nhưng mà nếu mà hỏi mà đại sư Pháp Vân đó hả, thì thầy trả lời khác. Thầy nói: Ô, thầy lớn tuổi, thầy già rồi, con mắt của thầy dòm chữ A-la-hán nó thành ra cái chữ A-di-đà-phật, thầy dòm thấy cái chữ là bần tăng, mà thầy là người nghèo, thành ra thầy thấy chữ bần tăng, thành ra thầy vô thầy ngồi nha. A-di-đà-phật.